Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 75, hồi 36, thư hẹn gặp, phần tiếp. Cô gái trố mắt. Cây á, cây để làm gì? Chẳng lẽ dùng cây để làm thức nhắm à? Bộ răng cứng lắm à? Ông đã cần cây thì tôi sẽ tìm cây cho ông. Bất cứ ông cần thứ gì, cho dù cần mặt trăng ở trên trời, tôi cũng sẽ vì ông mà đóng một chiếc thang. Theo dõi Lý Tầm Hoan từ lâu, bây giờ Quách Tung Dương mới lên tiếng.
Tôi không cần cây, tôi chỉ cần trứng. Trứng gà, trứng vịt, trứng chim, trứng lạc, trứng mặn, gì cũng được. Chỉ cần có trứng, càng nhiều càng tốt.
Cô gái áo hồng hất mặt lên nhìn Quách Tung Dương từ đầu đến chân. Ông cũng ở lại đây à? Quách Tung Dương điềm đạm.
Khó gặp được một chủ nhân tốt như cô nương thì làm sao bỏ đi cho được cơ chứ?
Cô gái áo hồng nhếch nhếch môi bỏ đi ra, mà trong miệng cô cứ lẩm bẩm. Trên đời này có quá nhiều người không biết điều chút nào cả, bao nhiêu chuyện không làm, cứ luôn luôn đi làm cái chuyện quấy rối người ta không ạ. Gian nhà thật rộng, thật khoảng khoát, giường nệm đều thật mới, thật trắng. Bình trà chưa đóng váng trong lòng, chén trà cũng chưa thấy dạng răm ở lớp men. Nhưng không khí trong gian nhà hơi lạnh, dường như có thiếu một cái gì. Lâm Tiên Nhi ngồi ở đầu giường, nàng đang khâu khuy áo. Hình như nàng dùng kim không được thuần túy như dùng kiếm, luôn luôn cứ bị chăm lẫn vào tay. Tiểu Phi đứng tì tay lên thành cửa nhìn ra màn đêm đen kịt. Hắn đứng trầm lặng, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Khâu xong khuy áo, Lâm Tiên Nhi lấy tay đấm nhẹ vào lưng và khẽ lắc đầu. Tôi thật không thích ở khách điếm. Cho dù khách điếm có khoáng đãng, có sạch sẽ như khách điếm này chẳng hạn, ở khách điếm một mình luôn có cảm giác cứ như là đang ở trong một cái lồng ý. Vừa bước vào là đã chán ngấy rồi. Tiểu Phi không nói, hắn chỉ ư ư trong miệng. Lâm Tiên Nhi nói tiếp. Tôi thường nghe người ta nói rằng dầu cho nhà vàng cửa ngọc cũng vẫn không bằng cái nhà tranh của chính mình. Bất luận đến nơi nào cũng không bao giờ thấy thư thái như ở nhà mình. Tiểu Phi, anh thấy có phải không? Tiểu Phi vẫn cứ làm thinh, miệng hắn ậm ừ. Hình như hắn đang không được vui, nhưng hắn muốn lặng im. Hắn có lẽ rất sợ phật lòng nàng. Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt. Tôi đưa anh từ nhà đến đây chắc anh không vui có phải không? Tiểu Phi đáp thật nhỏ.
Không.
Tôi biết Lý Tầm Hoan vốn là bạn thân thiết của anh, cũng không phải là không muốn anh gần gũi hắn. Nhưng chúng ta quyết định bôi xóa dĩ vãng, quyết định làm lại cuộc đời thì không thể không xa hắn. Bởi vì con người của hắn bất luận đi đến đâu cũng dễ kéo theo những chuyện phiền hà mà. Chúng ta đã thề rằng sẽ không để gây ra những chuyện phiền phức, có phải thế không anh? Huống chi con người của hắn tuy có nhiều nghĩa khí, chỉ hiềm một điều là hắn uống rượu quá nhiều. Một con người mà uống rượu hơi nhiều thì không làm sao tránh được những cái tật không hay. Chính lúc mang cái tật không tốt ấy hay phạm vào cái không tốt, họ cũng không hay biết đâu. Cũng chính vì thế hắn mới tung cửa phòng tôi định...
Đừng có nói chuyện ấy được nữa.
Thật ra thì tôi đã tha thứ. Tôi không trách phiền gì cả, bởi vì hắn là bằng hữu của anh.
Tôi không có bằng hữu, tôi chỉ có một mình nàng thôi.
Tôi cũng chỉ có một mình anh thôi. Chỉ cần có anh là đời tôi quá đủ lắm rồi. Tất cả những gì trên đời này tôi cũng không cần thiết. Tiểu Phi giang hai tay ôm chặt lấy Lâm Tiên Nhi. Toàn thân nàng thu nhỏ trong vòng tay rắn chắc. Hai người ôm xít vào nhau một lúc thật lâu. Nàng vụt hơi run rẩy và giọng nói cũng run run. Anh đã muốn... Tiểu Phi nhắm nghiền đôi mắt thật đầu. Lâm Tiên Nhi cắn môi như cố dằn xuống những gì đang dạo dực trong lòng, nhưng giọng nàng vẫn run run. Thật ra thì tôi cũng muốn trao tất cả những gì những gì quý giá nhất trong đời con gái của tôi cho anh. Nhưng chúng ta bây giờ vẫn chưa nên làm như thế đâu.
Tại sao lại thế?
Bởi vì... vì bây giờ tôi còn chưa chính thức là vợ của anh mà.
Tôi...
Thế tại sao anh không chính thức tuyên bố với mọi người rằng tôi là vợ của anh? Tại sao anh không dám? Tất cả những gì lầm lỗi trước kia, anh không thể tha thứ cho tôi ư? Anh không thật tâm yêu tôi à? Cứ mỗi bận Tiểu Phi đòi gần gũi nàng thì nàng lại cớ như chưa chính thức. Nhưng nếu Tiểu Phi quyết định làm theo ý nàng thì nàng lại có một cách khác để kéo dài mà hắn không làm sao nói được. Nàng nói mà hai tay cứ ôm siết lấy hắn. Tự nhiên với tất cả nghệ thuật yêu đương, nàng làm cho hắn thêm oằn oại. Nàng càng kê sát miệng vào má hắn, giọng nàng như dẻo lại. Bất luận anh đối với tôi như thế nào, tôi cũng vẫn yêu anh. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có mỗi một hình bóng của anh thôi. Nàng càng gắn sát thân hình nàng vào lòng hắn. Nàng cọ sát nàng oằn oại. Tất cả những kinh nghiệm làm cho đàn ông điên đảo, nàng mang ra dùng một lúc. Tiểu Phi rên lên những tiếng nho nhỏ và cả hai vùng ngã xuống giường. Lâm Tiên Nhi run rẩy.
Khoan, anh muốn tôi sẽ... Tôi sẽ có cách để cho anh thỏa mãn mà. Còn đâu thì chúng mình dành cho ngày cưới nhé.
Lâm Tiên Nhi đứng lên soi vào gương để chải đầu. Mặt nàng ửng hồng, nàng nhẹ cắn môi, mắt nàng long lanh như nước. Khuôn mặt của nàng bây giờ mới đúng cơn thịnh nhất của xuân thì.
Tất cả ai cũng đều được cả, chỉ có một mình hắn mà thôi.
Lâm Tiên Nhi khẽ nhếch môi cười. Nụ cười của nàng thật dịu dàng nhưng cũng thật là tàn khốc. Nàng thích hành hạ đàn ông. Nàng cảm thấy đó là cách hưởng thụ đầy đủ nhất trên đời. Ngay trong lúc đó, bỗng có tiếng động và có tiếng gọi cửa rầm rộ.
Mở cửa, mở cửa. Ta biết nàng ở đây rồi, ta đã thấy nàng rồi.
Tiểu Phi nhảy xuống giường quát lớn.
Ai?
Câu nói của hắn chưa dứt thì cánh cửa đã bung ra. Một gã thiếu niên sồng sọc lao vào. Tuổi hắn còn khá nhỏ, con người của hắn cũng đĩnh ngộ dễ nhìn, nhưng hắn mang cả hơi rượu xông lên hừng hực. Hình như toàn thân hắn đều là rượu. Hai mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chăm chăm vào Lâm Tiên Nhi. Hắn không còn thấy một người thứ hai nào trong phòng này cả. Hắn chỉ nhìn Lâm Tiên Nhi và cười khà khà.
Tuy nàng làm bộ không nhìn thấy ta, nhưng ta đã nhìn thấy nàng rồi. Nàng có muốn trốn cũng không làm sao mà trốn được đâu.
Vẻ mặt Lâm Tiên Nhi hết sức thản nhiên.
Ngươi là ai mà ta không biết?
Nàng không nhận được ra ta à? Thật nàng không nhận được ra ta sao? Nàng quên thật rồi. Mấy hôm kia đấy mà đã quên thật rồi à? Ta đã vì nàng mà gửi đi bao nhiêu phong thư. Thế mà nàng, bây giờ nàng lại không biết ta là ai sao?
Hắn vụt nhảy vào, lại hai tay giang ra ôm lấy Lâm Tiên Nhi. Miệng hắn nói như la.
Nhưng ta thì ta vẫn nhớ nàng đấy. Đến chết ta vẫn nhớ nàng.
Tuy nhiên Lâm Tiên Nhi đâu có để cho hắn ôm được. Nàng nhích mình thật lẹ và kêu lên kinh ngạc.
Tên này say rồi, hắn đã điên rồi.
Ta không có say, ta không có điên. Ta tỉnh đây. Ta vẫn còn nhớ kỹ lời nói của nàng. Nàng bảo trao dùm nàng những phong thư này, rồi nàng sẽ cùng ta.
Hắn vừa nói vừa cảm tới, nhưng Tiểu Phi đã chặn ngang trước mặt.
Hãy cút đi mau.
Gã thanh niên khựng lại nhướng mắt.
Ngươi là ai? Ngươi lấy tư cách gì bảo ta cút chứ? Cho ngươi biết, nàng quên người bất cứ lúc nào, y như nàng quên ta vậy.
Hắn ngửa mặt rồi cười sảng sặc.
Bất cứ ai mà nghĩ rằng nàng chung tình với mình thì cũng là kẻ ngốc thôi. Thằng ngu ạ. Ít nhất nàng cũng đã ngủ chung với 100 thằng rồi đấy nhá.
Câu nói của hắn chưa dứt thì cánh tay của Tiểu Phi đã tung ra. Một tiếng rồi nghe như rung rinh mặt đất. Gã thanh niên bị bắn thẳng ra ngoài cửa, té ngửa, chỏng cẳng lên trời. Tiểu Phi sạm mặt đứng nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn không động đậy mới quay lại nhìn vào mặt Lâm Tiên Nhi. Nàng vụt ôm mặt khóc giống và nói trong nức nở.
Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã làm sai quấy chuyện gì? Tại sao họ cứ đu bám làm tôi nhục như thế này hả trời?
Tiểu Phi thở dài, hắn nhẹ ôm nàng vào lòng và dịu giọng nói:
Tôi còn sống đây, trước mặt tôi không ai dám đụng đến nàng cả.
Thật lâu, Lâm Tiên Nhi nép sát mặt vào ngực hắn, nhưng nàng vẫn còn tức tưởi.
May mà tôi còn có anh bên cạnh. Chỉ cần anh hiểu rõ lòng tôi, còn ngoài ra ai muốn hiểu sao cũng được.
Từ đây về sau, nếu có kẻ nào dám làm nhục nàng, ta sẽ không dung mạng cho họ.
Bất luận là ai cũng thế chứ?
Bất luận người nào cũng như thế.
Lâm Tiên Nhi áp sát vào ngực hắn, hai tay nàng y như hai con rắn quấn vào cổ hắn thật chắc. Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía gã thiếu niên, chẳng những tia mắt không lộ một chút buồn mà lại còn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nàng nhìn hắn như gợi ý, như hẹn hò. Phía ngoài có một kẻ đang nhìn nàng. Kẻ ấy đang đứng gần chỗ gã thanh niên còn đang ngất lịm. Kẻ ấy có một thân hình khá cao lớn nhưng lại rất ốm. Hắn bận bộ áo màu vàng chí, nhưng hắn xốc thanh trường kiếm. Bên ngoài hành lang tuy không có bóng đèn, nhưng nhờ ánh sáng từ sân lộ thiên rọi hắt vào nên ẩn ước thấy trên mặt kẻ ấy có 3 vết sẹo. Trong 3 vết sẹo có một vết thật sâu, thật dài, từ trán kéo xuống tận cằm, làm cho nét mặt của hắn như luôn có nụ cười tàn khốc. Bất cứ ai nhìn vào cũng nổi da gà. Nhưng đáng sợ hơn hết là đôi mắt của hắn. Trong mắt hắn không trắng, không đỏ, mà lại xăm xám màu cho, không thấy một cảm tình. Đôi mắt hắn là đôi mắt cá chết. Hắn nhìn Lâm Tiên Nhi một cách lạnh lùng. Thật lâu, hắn nhẹ gật đầu và chậm chậm bước về phía gian phòng ở phía tây khách điếm. Từ lúc có mặt hắn cho đến lúc hắn đi, Tiểu Phi không hề hay biết hắn bận đang hưởng thụ trong cái áp mặt, trong cái uốn mình đê mê của người đẹp. Hắn không thấy rằng sau lưng mình đang có một cuộc hẹn hò. Lại qua một lúc khá lâu, có người tới mang gã thanh niên đi. Hai người này cũng vặt áo vàng và thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Trong tiếng khóc của Lâm Tiên Nhi nhẹ dần rồi dứt hẳn, thì mọi việc bên ngoài cũng đã êm xuôi. Đêm đã về khuya. Trong phòng, tiếng ngáy của Tiểu Phi đã nghe đều đều mà lại có phần nặng nhọc. Sau bữa cơm tối, vợ chén canh thật ngon của nàng là hắn ngủ một giấc đến sáng. Khách điếm thật vắng, thật im. Chỉ nghe tiếng lá xào xạc lá ngô đồng ngoài ra, không một tiếng động nào khác nữa. Một lúc sau, cánh cửa mở hé ra. Cánh cửa chỉ mở thật hẹp và một người lẻn khách ra ngoài. Bóng người bước ra thật nhẹ và cũng thật nhẹ khép trái cánh cửa lại. Bóng người nhỏ thó đi thật im, gần như rón rén, nhưng khi cách phòng một khoảng bóng ấy lại bước thật nhanh về phía gian phòng phía tây khách điếm. Gian phòng phía tây nơi cửa sổ còn hắt ánh đèn. Bóng đèn hắt ra chiếu thẳng vào mặt bóng người khi nãy, chiếu lên đôi mắt đen láy của nàng, đôi mắt mê người. Lâm Tiên Nhi, nàng đưa ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Chỉ cần gõ nhẹ một tiếng thôi thì bên trong đã phát ra một giọng trầm trầm:
Cửa không có đóng.
Lâm Tiên Nhi đẩy nhẹ, cánh cửa hé ra, nàng lộ lách mình vào. Người mặt sẹo đứng gần bên gã thanh niên hồi nãy đang ngồi trên ghế im lìm. Hắn ngồi y như một pho tượng đá, và khi bước đến gần, Lâm Tiên Nhi mới trông rõ mặt. Mặt hắn hình như không phân biệt được tròng đen tròng trắng, đôi mắt chỉ có màu xanh nghệt. Chỉ có 3 vết sẹo trên mặt hắn là thấy được rõ ràng. Có lẽ nhờ vào ánh chiếu người người đến phát ghê, chính Lâm Tiên Nhi cũng thấy rùng rợn trong xương sống, nhưng ngoài miệng nàng vẫn nở nụ cười thật ngọt. Càng gặp một con người đáng sợ chừng nào, nụ cười của nàng càng tươi tắn, càng khả ái chừng ấy. Nàng biết đó là thứ vũ khí duy nhất hiệu nghiệm đối với bất cứ hạng đàn ông nào, và nàng đã đem nó ra xài không biết bao nhiêu bận. Gần như không có bận nào mà nàng không thu kết quả mỹ mãn, chỉ trừ có một lần với một người. Người đó là Lý Tầm Hoan. Nàng nhích thêm một bước và càng làm cho nụ cười thật tươi hơn. Chắc tiện thiếp đã được diện kiến Kinh tiên sinh. Kinh Vô Mạng nhìn Lâm Tiên Nhi bằng đôi mắt lạnh lùng. Hắn chỉ nhẹ gật đầu chứ không mở miệng. Đại danh của tiên sinh tiện thiếp đã được nghe đã lâu rồi.
Tia mắt của Kinh Vô Mạng vẫn lạnh như băng. Hắn nhìn vị đệ nhất mỹ nhân như nhìn một con quái vật. Không, đúng hơn, hắn nhìn đồ bỏ trong đời. Vẫn không tỏ vẻ thất vọng, Lâm Tiên Nhi cứ giữ nét cười mê hoặc. Chẳng hay Kinh tiên sinh đến đây từ bao giờ? Hồi nãy
trước mặt ta nói chuyện thì cô nên nhớ một điều.
Chỉ cần Kinh tiên sinh nói ra lời nào, tiện thiếp cũng ghi nhớ mãi.
Ta chỉ hỏi, cô chỉ trả lời chứ không có quyền hỏi lại. Hiểu thế hay không?
Vâng, tiện thiếp đã hiểu rồi ạ.
Và khi ta hỏi một câu, câu đó phải được trả lời cho được rõ ràng, cho đơn giản mà đầy đủ. Ta không thích nghe chuyện lòng vòng vô ích. Hiểu thế hay không?
Tiện thiếp đã hiểu rồi mà. Nàng cúi đầu, giọng nói của nàng thật dịu, thật bùi tai. Đây là vũ khí thứ hai của nàng dùng để đối phó với đàn ông. Nàng biết đàn ông hay thích những người đàn bà biết nghe lời. Nàng cũng biết rằng khi một người đàn ông thích người đàn bà thì trong cái bất chi bất giác, nghĩa là họ không hề hay biết, mà tự nhiên họ tuân theo người đàn bà răm rắp. Kinh Vô Mạng bắt đầu hỏi.
Cô là Lâm Tiên Nhi?